cũng tuy đạo Thiên Chúa nhưng mà thích nghe những lời băng giảng của Thầy giống như là một cái chân lý sống trong đời sống, và cũng thay đổi rất là nhiều trong đời sống. Đó lý do tại sao mà nó vất vả cực lắm, nhà bây giờ là một bầy hay chiến trường mà vẫn cố gắng
sừng bậy.
Có khi giữ máy đó, cái giữ máy đó rồi cho đưa cho người kế.
Anh
bây giờ đó, cái cô dự niệm cô nói chú Dường, chú Đường cái đây là ngày lễ nè, thì bữa nay là thứ bảy chủ nhật, thay vì thứ hai, thay vì chú Đường phải đi chơi chứ hồi HO chỗ này chỗ kia enjoy uống bia là ăn nhậu đồ, tại sao lại chui vô cái chỗ này á, thì nó lại nếu là sang thì nó cũng không sang, khách sạn 5 sao thì cũng nói không được, cũng 4 sao thôi. Mà cầu tiêu thì cũng có một cái thôi, một cái bê thê để ngoài kia, mà lạnh cũng ai muốn đi nữa, ăn uống thì ngồi dưới đất phải không, rồi nắng nực, mà tại sao lại đến đây? Cô dự niệm nó thắc mắc tại sao mà chui vô đây vậy, thì đã được cái gì thì quý vị nói cho người ta học hỏi, người ta nói muốn biết được cái gì đó. Cũng như là pháp đạo thì từ ở bên New Jersey là phải mua vé máy bay chợ đen mà chạy qua đây đó, đi để nghe pháp thì học được cái gì, chỗ nó là phải có cái gì nói cho biết chứ. Cũng như lâu nay thầy nói hoài, tụi con muốn biết cái người thầy là cái người cho pháp, và con muốn biết từ cái người nhận pháp họ được ích lợi gì, phải không? Cũng như lâu nay thầy là bà chủ bán nhà hàng, nhưng mà giờ hỏi phật tử họ ăn cái đó, họ phê bình cái món nào bổ, cái nào bổ gan, cái nào bổ lá lách, cái nào bổ ốc, rồi thì nói cho họ nghe để họ bắt chước họ lựa họ ăn nhất. Thì mấy cô dự niệm này mới nghe pháp sao quý vị? Cô dự niệm nghe này mới có đâu chừng 2 tháng 3 tháng vậy cô dự niệm ha.
Dạ dạ.
Đó. Rồi bây giờ ai bổ túc đi, cứ đưa máy cho người ta nói chuyện, tại vì cụ muốn có cái có yêu cầu đó, là cho chú Đường nói chú Đường nghe.
Hello. Nam mô A Di Đà Phật. Để góp ý trong câu của cô dự niệm. Thì riêng cái hoàn cảnh của con đó, thì dĩ nhiên là trong cái tiểu bang Washington thì nó là chùa, nhưng mà lý do mà con có từng có mặt ở địa phận đường Tàu Liên là cái lý do không ngoài là con thích nghe pháp. Bởi vì con chủ trương là nếu mà lại Phật thì chùa nào cũng có Phật để mà lại hết. Muốn đi cúng dường thì chùa nào cũng có cũng sư thường cúng dường. Và nếu mà có đường biết thì tại nhà con cũng có Phật để con lại. Con cũng có tự Phật thờ ở nhà, cũng đốt hương và lại được. Nhưng mà đến đây là để nghe pháp, nghe những điều hay lẽ phải, những cái sự tích của Đức Phật, những cái cuộc sống của cái rồi cái nghiệp báo, cái luân thừa, cái những cái điều mà Phật dạy, thì đó là một cái mà điều tôi thích. Thì cái kinh nghiệm đó trong thời gian qua đó, những cái lợi mà thiết thực nhất đó, là con đã loại bỏ rất là nhiều về cái tham sân si. Và từ cái tham sân si loại bỏ đó, con cảm thấy cuộc đời nó an bình hơn, nó đỡ khổ hơn. Ví dụ như những lúc mà đau yếu trong cái tuổi già, năm nay thì con cũng xích số là trên 65, giữa 65 và 70 rồi, chứ không phải nhỏ nữa, thì rất là nhiều chứng bệnh. Và ngay cả trong thời gian chiến tranh, những vết thương vẫn còn trong người. Nó tóm lại là phải chịu những cái định luật của cái sự biến hóa của cơ thể, của vật lý, thì con phải chấp nhận. Nhưng mà nhờ cái chuyện mình nghĩ là nó có nghiệp báo, cho nên từ đó mình an ủi và mình cảm thấy nó bình thường hơn, mình không phải sợ hãi, mình không phải điên đảo. Đó là nó tóm lại là cái lợi ích của đi chùa tu học là nó giảm bớt cái tham sân si, cũng như mình học những cái tu tức là sửa đổi, thì mình sẽ tránh đi những cái mà phiền muộn cũng như con vừa nói. Và mình cũng ăn ngay nói thẳng, mình không có gian dối. Mỗi lần mình trả lời một cái câu gì hay mình nói điều gì mà làm buồn lòng đối tượng đó, thì mình cảm thấy cái lương tâm mình nó không vui. Thì từ đó là những cái lợi ích khi đi chùa, tức là mình sửa mình một ngày cũng tốt hơn. Đó là về vấn đề đi chùa. Và sẵn đây con xin ta có một vấn đề thứ hai nữa, là trong nằm trong cái chủ đề hôm nay thầy trước giảng là vấn đề ăn chay, lễ ăn chay. Con thấy là thật là khó, cũng như thầy vừa hỏi là trong số con thử hôm nay có bao nhiêu người trượt chay, thì con cũng thấy chỉ vài ba người thôi. Và chính con cảm thấy là con cũng ăn chay một tháng đôi ba lần, nhưng mà khó thật. Có thể là do những ngày ăn chay, ngày weekend thì lại có đám cưới, đám tiệc này kia, hay là gì mà chúng ta thỉnh thoảng con phải dinh dưỡng cho cơ thể, con phải bớt lại ngạn chay đó, thì con thấy là thật là khó. Còn về con đồng ý hoàn toàn những lời thầy thuyết giảng là nếu mà mình không ăn chay, không ăn mặn đó, thì mình sẽ cứu đời, cứu giới biết bao nhiêu là chúng sanh, mình sẽ không sát hại chúng sanh, mình tránh đi những cái nghiệp báo, những cái nghiệp rất là tốt. Nhưng bây giờ con xin đặt ngược lại vấn đề, con nghĩ rằng cái đó nó cũng có lẽ nằm trong cái luật tự nhiên của cái tạo hóa của xã hội. Và thầy cũng thấy rằng có bao nhiêu động vật được bảo vệ trên đất Mỹ này, ví dụ như con nói là riêng về con ngỗng Canada, Canada ghi gì đó là con ngỗng của Canada, mà bây giờ chính phủ chưa có cho ăn thịt nó, không cho giết nó, thì bây giờ nó sinh sản rất là nhanh chóng, nhất là cái Washington Lake nè, hay là các những cái hồ mà gần đây á, thì nó rất là nó tấn công cái là cái môi trường rất là nhiều, nó phóng uế rất là nhiều và gây ô nhiễm môi trường. Đó là riêng loại một loại thú vật là con ngỗng trời đó, con Canadian geese đó. Rồi bây giờ nếu mà có những chúng ta mà nếu các Phật tử hay là kêu gọi các tôn giáo khác, hay nói chung là con người sẽ đồng tình và tham kêu lời kêu gọi của thầy ăn chay không sát sanh, thì thử hỏi rằng những động vật khác nó sinh sản rất là nhanh chóng, thì như vậy nó sẽ tấn công con người không còn môi trường để mà sống nữa, và nó có thể là động con người không yên ổn với nó nữa, thì những động vật khác nó sẽ tấn công chỗ ở của chúng ta, và có thể là chúng ta không đủ không khí để mà thở, không đủ thực vật để mà dành cho những con thú nó ăn, thì có thể là nó ăn lại chúng ta nữa. Thành thử theo con nói thì con không phải là bảo thủ những cái lý lẽ của mình, nhưng mà đặt được ra vấn đề thì thấy nó nhiều khi nó cũng nằm trong cái luật tự nhiên, trong vấn đề phát triển của cái tự nhiên của vạn vật. Thành thử con đi ý kiến như vậy, thì mời quý vị Phật tử khác đóng góp trong ý kiến đó. Cảm ơn quý vị.
Đó, chú Đường đã góp ý rồi đó, mời quý vị. Cô Diệu Âm thấy sao, chú Đường nói sao? Thật ra đó, đối với thầy đó, chú nói thì đối với cái nhìn của thầy, tại vì những cái quý vị mà than muốn trường thọ, quý vị muốn hạnh phúc, quý vị muốn vãng sanh, thì quý vị, thầy khuyên quý vị nên ăn chay. Thật ra có một người, thầy khi hồi đó thầy về, thầy khuyên một cái người kia tu, thì cái nhiều người họ phản đối, cho nó thật ra số lượng mà cái người mà đi tu Đức Phật để là cái giáo lý 2500 năm rồi, có những vị cao tăng đại đức mà khuyến khích, bây giờ cái số lượng người ăn chay vẫn lúc nào cũng ít hơn người ăn mặn, cái số người cắt ái cạo đầu để mà vô đây làm cái việc Phật sự nó vẫn ít hơn. Thì nói để cho quý vị thấy là ăn chay, quý vị nói ăn với con kia nó dành đó các, mà thật ra quý vị ăn mặn rồi quý vị cũng sẽ, bây giờ chính những cái người mà bệnh bác sĩ Mỹ đó, họ đều khuyến khích ăn chay, quý vị để ý coi, chứ không có phải đâu về vấn đề mà cholesterol trị bệnh. Thì nói thật ra đó, nếu muốn giảm sanh và không có muốn theo cái lực nhân quả mắc nợ đó, thì quý vị làm thật ra không ai cấm mình, khi mình có trong cái lực nhân quả này mà mình ráng mình tránh được thôi. Chứ còn nếu mà quý vị thấy, bởi vì trong kinh Địa Tạng nó cái cõi người này rất là khó, nhất cử nhất động đều mang tội có không quý vị, thành ra nó khó lắm. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh cõi năm duyên phù đề này nhất cử nhất động đều mang tội hết đó, thành ra cái đấy là cố gắng tới mức tối đa của thầy thôi, chứ còn thật ra khó lắm. Vì lý do đó thầy nói cái đề tài này cho quý vị thấy, quý vị cứ phỉ báng những cái vị tăng, dù cái ông tăng đó ổng có tầm bậy đi nữa, ổng không có tròn quay nghi, nhưng mà ổng chay trường là ổng đã hơn quý vị rồi đó ha. Ổng ăn chay trường là ổng đã hơn quý vị rồi. Cái thứ hai nữa đó, ổng không có gia đình mà ổng phải sống, ổng làm dâu thiên hạ là ổng hơn cái thứ hai rồi. Cái thứ ba, tới mùa hè trời nóng đó, đừng có nói gì mặc y trong y hoài hai ba lớp mồ hôi con mồ hôi cha là đã hơn quý vị rồi đó. Nên đừng có nói cái gì, thành ra quý vị nói ôi mấy cái ông đó gì hơn, không phải nói cái ăn chay không là đã thấy là đã là một cái quý vị sẽ so sánh đi. Cái là quý vị cứ phê bình nó, ông mấy ông thầy này kia đi, nhưng mà đừng được, quý vị nói cho quý vị thấy không có dễ đâu ha. Ăn chay vậy đó, cho nó thật ra đó, nhưng mà khi mà mổ xẻ cho kỹ rồi đó, thì quý vị thấy kỹ đi, chứ quý vị ăn là do cái tập quán của ông bà xưa bày nó làm, chứ thật ra bây giờ nè, cùng trồng một cái dải rau lan, một dải rau muống, dải rau sống, bây giờ quý vị cùng nuôi một con gà đó, quý vị cắt cổ ra rồi ra cùng dọn lên, thầy chấm nước ăn tương thì ăn, quý vị tức là lấy con gà sống rồi cắm ăn thì ăn sống thôi, thì quý vị ăn không bằng thầy, mà quý vị sẽ bệnh chết trước thầy, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà thật ra cái nghiệp này khó lắm, mình mổ xẻ chú Đường không phải là cái thầy nói khó lắm, sinh ở cái cõi này rất là khó, vì lý do đó mà giảm sanh về Tây Phương Cực Lạc rất là khó, chứ không phải dễ như quý vị nghĩ đâu. Thì bây giờ sao? mình khó mà về Tây Phương rồi, thì bây giờ trong cái phản về Tây Phương á, là mình phải có đi tới cái chuyển tử mình mới giảng sanh được. Mà giữa cái phản đời từ khi mới sanh ra tới cái lúc mình chết là nó có một cái phản để sống. Thì mình làm sao? Cái thứ nhất á, quý vị thấy không, ăn mặn nó ngay, bạn trai nó láo là còn khổ hơn khi mổ xẻ ra. Thành ra ngay trong cái phản đời này đó, cái đầu tiên mà thầy nói rồi đó, vợ chồng quý vị đó, cái pháp Phật là cái pháp để sống chứ không phải pháp để độ người chết. Hôm trước thầy giảng cũng băng, cô có nghe cầu siêu người chết nhưng mà cầu siêu người sống rõ ràng lắm. Thì ngay trong lúc này mình phải hạnh phúc, ngay lúc này mình làm sao mình biết những cái con vật nó khổ như vậy, thì mình phải biết cái quý báo khi mình được làm người. Có nhiều người làm người mà không biết cái quý của được làm người. Quý vị thấy rõ ràng đó, làm người mà không bị bệnh là mới thấy là hạnh phúc rồi. Khi quý vị mất một cái bộ phận nào trong cơ thể, quý vị sẽ khổ. Còn khi ra đó, ngay cả thầy đây cũng vậy nữa, có những lúc thầy với lý đạo mà phải đồng lõa với nhau mà để sắc chuột đó. Tại sao? Tại vì bảo vệ. Thầy giết cái đây mà là giết chú lý đạo là giết vì cái lòng từ chứ không phải giết vì cái lòng ác. Cũng như tất cả cha mẹ ở đây nè, chưa có một bà mẹ nào chửi con, đánh con, tao đuổi mày đi, đồ mày hư tao giết mày đi, nhưng mà không bao giờ có cái ác ý trong đó, chữ để mà hả cơn giận. Nhưng mà con mà lái xe đi rồi là ruột gan rối bời, phải không quý vị? Tao giết mày, đồ yêu đồ quỷ, đồ báo đời, đồ bất hiếu, chữ như vậy, mày xách rối đi khỏi nhà tao. Nhưng mà bảo đảm đứa con cuốn ra đi, vừa đi ra khỏi vừa được 5 phút là bà mẹ ông cha trong này là chết cả cõi lòng. Thành ra chữ như vậy nhưng mà không có tác ý đó. Thật ra tôi nói quý vị nghe, nếu quý vị biết tu, bởi vì nó có cái chuyện là đới nghiệp giảng sanh đó. Quý vị nhớ không? Đức Phật nói nếu mà thật sự ai cũng đều trả nghiệp, ăn con trâu, giết trả con trâu mà, vì lý do có cái pháp môn tịnh độ là đới nghiệp giảng sanh. Nhưng mà làm sao quý vị cố gắng, cố gắng, mình thấy khó như vậy, thành ra mình càng làm được thiện gì tốt chuyện đó. Dạy rằng cái thời giờ niệm Phật càng nhiều càng tốt, quý vị để ý lên. Thì nó có một cái lực mình không đó. Nếu mà giờ nãy giờ thì nói là tự lực này, tự lực mình chưa thoát khỏi cái cõi mà cõi người này thôi đó. Quý vị thấy đó, nói cái tự lực của mình đó, thành ra mình phải nhờ cái tha lực của Đức A Di Đà. Mục đích thầy nói cho quý vị thấy khó, để quý vị phải chuyển cái tâm về pháp môn tịnh độ. Từ tu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, từ phàm phu lên tới quả vị thánh, 55 quả vị đó quý vị. Mà thầy điếm ra cái quả vị giữ ngũ giới ăn chay là quả vị thứ nhất mà mình chưa có dựng được nhân thừa đó. Thành ra cái đường nào không có cái đường nào bằng con đường pháp môn tịnh độ của nhà Phật, để thầy nói cho quý vị thôi. Quý vị đới nghiệp giảng sanh, tức là quý vị ráng làm sao quý vị lọt được giảng sanh thì quý vị không trả nợ nha. Cũng như quý vị làm sao vượt biên mà chạy qua tới Tư Bản thì không bị Việt Cộng bắt à. Chứ quý vị mà ở đó rồi đó, cứ ở trong đó mà hạ bệ nó nắm được là quý vị còn trả nghiệp. Thành ra thầy nói chú đường vẫn phải ráng, ráng để mà tu làm sao để mà được đối nghiệp, tức là mang nợ để mà qua về cõi cực lạc. Rồi lên đó chú lại thuận cảnh, chú sống xong ăn thì có bát báo tự động từ ý sinh cơm, cái ý mình nghĩ cái gì là ăn cái đó. Thành ra quý vị không tạo nghiệp. Cái loài trời họ sướng hơn mình nhiều lắm nè. Tại sao? Loài trời họ đâu có phải sát sanh không quý vị? Loài trời thức ăn của họ không phải là sát sanh. Quý vị nhớ, loài trời ăn là có bát báo hiện ra, và ăn xong họ không có giết con nào hết. Bằng loài người sống bằng tướng, mình là thế giới, loài trời là sống bằng cảnh giới. Nhớ cái cảnh trong tâm, họ tưởng tượng bắt báo ra. Thành ra loài người đó họ không có cái sắc sanh. Loài trời không sắc sanh, và loài trời không có trộm cướp, loài trời không có ganh tị. Họ nhìn cái cô đó, họ nhìn cái cô Phượng mở nhà hàng, rồi họ nhìn một bà chủ nhà hàng cái bên, họ biết tại sao mà cô Phượng bán đắt ngày đó, mà họ biết tại sao cái nhà hàng cái bên ế, tại họ nhìn được cái đời trước thế nào rồi, thấy không? Thành họ có một cái thiên nhãn, họ nhìn rõ ra được cái nhân quả ba đời, thành họ có ganh tị. Họ nhìn thấy chẳng hạn như tôi nhìn thấy sư bà Diệu Tánh đeo hộp sòng 100 cara, nhưng mà tôi không có giận, tại tôi biết đời trước cô này đã bố thí rồi, thì nhìn không có ganh. Còn cái lời người mình nó không thấy được, không thấy xa được hơn 3 mét, thành ra mình thấy được nó giàu của mình ganh, mình không biết cái đời trước. Thành ra thầy nói là ngay cái tự lực mình nó bỏ thân người này, không có ai mà còn đủ sức để mình trở lại thân người đó. Thành ra lên cõi trời đó thì họ lại sung sướng quá, nhưng mà họ sướng mà lại họ không có tạo nghiệp. Quý vị thấy rõ ràng không? Họ không có bệnh, họ có năm tướng si thôi. Còn loài người mình nè, từ khi mang trong bào thai đó, khi chui ra bụng mẹ đó, mà mẹ chỉ cần đi dắt cục đá là mình thấy đã chết rồi. Mà ở trong cái bầu nước ối này đó, là sung bên trái đó là phân, bên phải là ruột già cũng phân. Rồi mẹ mà ăn nóng vô đó thì nóng như lửa, mẹ ăn kem vô thì lạnh như hàng băng vậy đó. Mà nằm trong cái bụng nước ối của mẹ, nước ối dơ sạch cái gì? Cái nước ối của đàn bà là dơ vậy, mà nằm trong đó 9 tháng không thấy mặt trời mặt trăng, rồi chui ra cái mà mẹ tròn con vuông là thấy là qua một cái ải rồi. Từ nhỏ lên biết bao nhiêu bệnh, cái đứa nhỏ nè, xỉn nè, rồi làm kinh nè, rồi sốt kinh phong, rồi chích phong dịch, rồi ngừa đồng gánh, đủ là bệnh hết. mà loài người mình đó phải qua tới giờ này quý vị trải bao nhiêu lần chết rồi, những gì mà sống tới đây là người nào á. Bởi vậy tôi làm thầy bói tôi nói anh đã sống chết lần lần bảo đảm không có trúng, không trúng hết, 10 người trúng hết 100 người luôn á. Thành ra quý vị làm ơn để ý dùm đi, nếu mà nói về cái tự lực không có người nào mà thoát khỏi cõi ta bà này, nhờ có cái Đức Phật A Di Đà này có cái quyền lực nó đem theo những cái nghiệp cái nợ đi rồi về đó. Quý vị nếu còn quý vị mà không được về cực lạc rồi quý vị sẽ xuống đó thì theo lực nhân quả thôi. Khi quý vị mất cái thân này rồi quý vị thân trung ấm mà nó theo nó báo quý vị à, quý vị nên nhớ à, lúc đó là mình không còn cái thế mạnh để mà đè con gà đè con bò nữa, mà lúc đó linh hồn với linh hồn này giống nhau đó. Thì chú được nói là để mổ xẻ cho thấy là cái vấn đề khó lắm, những cái về thầy nêu ra là khó chứ không phải dễ đâu đó. Ở trong này sao? Bây giờ còn cô Diệu Âm lâu nay cũng là tu hành về pháp môn Tịnh Độ, nói cho mấy cô bên Cali nghe, thì cứ đóng góp những cái hay để mình học mà. Cô hành được cái gì? Cô được lợi ích gì? Thì cô Diệu Niệm cô muốn biết để cô học hỏi. Thôi cô tới nè, con đây. Dạ.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy và thưa toàn thể Phật tử ở những Phật tử Phật Nguyên, và xin chào cô Diệu Niệm.
Cô Diệu Niệm có nghe không?
Có nghe đấy.
Rồi.
Diệu Âm rất là may mắn khi mới được sự dìu dắt của chị Linda, chị cũng là pháp danh Diệu Âm. Thì Diệu Âm bắt gặp được pháp môn Tịnh Độ này khi Diệu Âm mới vừa học Phật. Thì trong thời gian học Phật thì đối với bản thân Diệu Âm giống như là cũng trừ được những cái tham sân si, chỉ trừ bớt chứ không phải đó là trừ được hết. Và nhận thấy rằng càng học Phật và càng áp dụng Phật trong đời sống hiện tại của mình cũng cảm thấy những cái sự an lạc, và mình cũng thấy diệt được những cái khổ. Nếu mình chưa có học Phật thì những cái điều khổ đó nó sẽ làm cho mình bức bách nhiều hơn. Và khi mình học Phật rồi, mình áp dụng vào đời sống này thì những cái sự khổ đó, nó có khổ đó nhưng mà nó đã giảm đi. Thành chi trên đường học Phật thì Diệu Âm cũng còn học hỏi nhiều, nhưng mà phải gọi là một cái sự tu sửa bản thân mình là chính nhất. Còn về cái vấn đề ăn chay, cũng giống như chú Đường nói khi nãy, về cái sức khỏe đôi lúc cũng không có cho phép người ta ăn chay trường được. Cái đó không có phải là nói là những cái thức ăn động vật nó giúp cho cái cơ thể con người, nhưng mà đôi lúc giống như bản thân Diệu Âm cũng không có thích gì ăn thịt cá, nhưng cái hoàn cảnh đôi lúc cũng phải tùy thuộc. Rồi giống như có một thời gian thì cái bao tử nó đau không có thể ăn được bà hủ, mà ngay cả rau cải ăn cũng không được, thì một ngày chỉ biết ăn được con miêu thôi. Thì như vậy ngày dài tháng rộng giống như 3-4 tháng thì làm sao chịu nổi. Thì như vậy thành ra là phải ăn mặn, nhưng mà đối với Diệu Âm nghĩ rằng như thế này, nếu mình ăn mặn mình phải ăn mặn một cách tế nhị một chút xíu. Ví dụ giống như Diệu Âm thì Diệu Âm chỉ ăn được cá, thì Diệu Âm lại mua cá hộp mà người ta đã làm sẵn như vậy thì biết là nó có tội lỗi. Nhưng mà nếu mà mình không còn phương pháp nào để mình giữ gìn cái bản thân này được thì mình cũng phải uyển chuyển, chứ không phải nói là nếu mà phải ăn chay thì một thời gian nào đó mình kém cái sức khỏe rồi mình lại là ăn mặn hơn những người ăn mặn nữa thì như vậy cũng không được tốt. Thành ra nếu mà trường hợp quý vị nào gì sức khỏe hay là gì đó thì Diệu Âm cũng không phải dám nói, nhưng đối với bản thân Diệu Âm có xảy ra rồi, thành ra cũng đã biết. Thì mình ăn chay mình tìm một cách tế nhị một chút xíu để cái tội lỗi nó giảm bớt một chút xíu thôi. À vậy là phải, chỉ góp ý thì bao nhiêu đó thôi.
Rồi bây giờ mời cô Diệu Niệm ở bên kia đi.
Hiện nay thì cũng mới đến với pháp đại thừa cũng mấy tháng nay, có những bị chuẩn bị nghe văn của thầy tới giờ đó. Nhiều người ma thì nghĩ rằng là quý Phật tử ở bên xe đồ thì đến thầy cũng vài ba năm rồi, thành thử ra cái sự tu hành cũng khá nhiều rồi, thành thử ra cũng có cái kinh nghiệm để mà trao dồi chân tâm thì được thanh tịnh á. Thành thử ra nhiều người muốn học hỏi theo quý vị, thì quý vị đó là có hành những cái pháp nào để cho thân tâm thường được an lạc, để rồi tu hành thì cách thế nào sửa đổi thân tâm thì sao, và để nhiều niệm biết, để nhiều niệm học hỏi thêm, để nhiều niệm tu hành theo quý vị. Hơn nữa là nhiều niệm cái hoàn cảnh như niệm thì cũng ít đi chùa lắm, ở nhà lo cho bà cụ á, thành thử ra không có đi chùa, chỉ nghe băng tin của thầy với quý thầy nữa, rồi với hàng tuần đó thầy cho một vai để nghe thầy thuyết pháp đó, thành thử ra nhiều niệm cũng còn thiếu kém vấn đề mà hành thì để mà tu học lắm, thành thử nhiều niệm muốn học hỏi nơi quý vị rất là nhiều đó. Thành thử ra nhiều niệm vừa pháp tuần tập pháp vừa rồi thầy đã giảng á, vấn đề anh trai ông mặn thì nhiều niệm thấy rằng tùy theo phương tiện của mỗi Phật tử thôi, nhưng mà tốt hơn hết á thì anh trai là tốt nhất, tại vì mình á là mình cũng sợ người khác hại mình, thì những con vật cũng vậy, thành thử ra mình thương thân mình thì mình cũng phải thương thân với con vật, mình biết hại nên mình người ta đánh đập mình hay người ta giết mình rất là đau khổ, thì những con vật mình khi mình bắt nó mình rất khổ, mình làm thịt á thì nó cũng đau khổ như vậy. Nhưng mình nói như vậy á, hồi trước chị niệm ở Việt Nam á đi làm có bà cụ nhà nông thôn, thì đi làm bây giờ ở nhà tập thể người ta cũng nấu món chay gì vậy, chị niệm ăn chay cũng ngon mấy năm đó, tại khi mình niệm qua đây á sức khỏe không có đủ. Là tự ra của em nó là phải ăn mặn đi để gia đình đủ sức tới qua Mỹ. Từ khi qua Mỹ rồi á thì em bắt đầu ăn chay lại, nhưng mà ăn chay thì có khi á thì từ những người bệnh gia đình không tử từ có những nhức đầu từ cơ mặt từ cái bé sức khỏe á thì những muốn phải ăn mặn một vài ngày rồi trở lại ăn chay, cái chứ không có liên tục, thì bây giờ thì đã liên tục rồi đã. Là tự ra nhiều niệm á vấn đề ăn chay ăn mặn thì tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, mà điều tốt nhất á là nên ăn chay là tốt nhất, bởi vì mình nhận thấy như vậy. Còn vấn đề mà tu hành mà để cho mình được tu tâm được an lạc thì nhiều niệm chỉ có cái kinh nghiệm như vậy. Tại vì ở Việt Nam á nhiều niệm cũng hay đi chùa thường lắm, cũng nghe với thầy giảng, mà với thầy giảng không có khác nghĩa như là thầy ở đây đó, thành thử ra nhiều niệm cũng không có rõ lắm. Nhiều niệm thì tu hành theo thầy cái đảng thì tôi về khóc qua, thì nhiều niệm thấy á sau khi có nhân viên nghe văn thầy á thì nhiều niệm rút cái kinh nghiệm cho thầy giảng á, thì như thầy giảng về bất nhã tâm tinh với thầy giảng và cái cửa ngõ mà để đi vào để mình hành trì á, thì nhiều niệm thấy như vậy đó. Thì nhiều niệm thấy nhiều niệm có hành được một cái pháp môn của thầy là luôn luôn là những pháp linh, cái khi nào mà giận dữ hay cái nọ đó thì chị niệm cứ trong tâm, chị niệm cứ cái kinh nghiệm ở trong tâm mình á là vô minh na, vô minh đến na, vô minh đến, hay là mình vọng tưởng nghĩ cái gì thì chị niệm đừng nghĩ là vọng tưởng, chị niệm tự nói trong tâm thôi, vô minh vọng tưởng, vô minh vọng tưởng, thì đương nhiên chị niệm thấy trong tâm mình thấy an lạc, thì chị niệm cũng thấy được á là quán ở trong tư duy trong cái tâm của chị niệm á, niệm thấy là thầy nói á là mình muốn đi vào cửa ngõ để vô nhà đó thì là phải bằng một cái đường cổng nghe, thì nhiều người đó đã quán được á là vừa cái nghe vừa cái thấy nữa, ví dụ như mình đã thấy một cái sự vật thì cái sự vật qua rồi mà nó cũng cái thấy vẫn còn, thì thấy nghĩa là tháo căn của mình đã là trường lạc ngã tịnh, do đó là mình cứ sống trong cái tháo căn mình trường lạc ngã tịnh á, thì mình thấy cái thân tâm mình rất là an lạc. Đó là cái kinh nghiệm của nhiều niệm đó, nhiều niệm nói lên cái kinh nghiệm của nhiều niệm như vậy. Còn nhiều niệm cũng mong cầu với Phật tử bên kia tổ rồi có những cái kinh nghiệm nào nói cho nhiều niệm biết để nhiều niệm học hỏi thêm. Để như là
ra nghe cô dự niệm cô đó cô mới học Phật pháp mà mình nghe cổ mới lấy bằng PhD chứ đâu phải
mới
cái
mà
Phật
tử mà nói được vậy, tức thường lạc ngã tịnh là coi như nghe cao quá rồi.
Cậu biết nhiều hơn chúng tôi biết.
Dạ. Thật ra đó trong cái vấn đề đó nãy giờ thầy giảng đây đó là thầy cho quý vị nghe thôi, thầy nói những cái khổ của loài chúng sanh là những cái quý vị thấy kinh nghiệm, nhưng mà thật ra quý vị cũng chưa có mạnh. Thầy bảo đảm nếu mà thầy giống như một kiền liên á, hoặc là Đức Phật chỉ cho một cái chẳng hạn như chỉ cho chú Đường thấy, sau khi tới 80 tuổi hay là 90 tuổi chú Đường bỏ thân này, người chú Đường sẽ trả những cái quả ở trong địa ngục á, là giống như là cái ông mà Năng Đà mà khi Đức Phật mà dẫn lên cõi trời để thấy tiên trời mà mê á, để về mà tu gấp á, và đồng thời Phật dẫn xuống dưới địa ngục để thấy cái chảo mà dầu đang nấu có hai con quỷ nó cứ ngủ đó. Con quỷ này nó nhắm mắt ngủ rồi cái ông nói, ủa tại sao mấy chảo kia đều có người nấu, nó thôi tôi nấu đó trà tà cũng được, tại ông Năng Đà và ông tu rồi ông lên cõi trời ông hưởng hết mấy triệu kiếp rồi ông xuống đây tôi nấu cũng được. Thành ra là từ từ nấu, thì thấy được cái cảnh đó là ông về ông tu lúc và trong vòng có 3 tháng sau tiếng A La Hán. Còn thầy là phàm tăng, thầy không có thể cho quý vị chỉ nghe những cái gì Phật dạy và nói vậy thôi, chứ thầy bảo đảm nếu mà thầy có khả năng đó, bởi vậy đây kêu là thời mạt pháp, không gặp được thánh tăng. Chứ nếu mà thầy mà là thánh tăng như những cái vị hòa thượng như ngài Hư Vân có thể bay lên ngồi thiền định lên các cõi trời để mà coi như cho thấy chứng là cái nhân quả như thế nào, thì bảo đảm quý vị nghĩa là sẽ không có tiếc một cái vị ngon đó. Tại vì bảo đảm cái gì quý vị nghĩa là gì, nghĩ tới cái thân thể mà đã thật bây giờ quý vị thấy nè, như thầy ăn chay thì thầy đâu có yếu đâu, 3 giờ sáng pháp đạo đây thấy nè, 12 giờ thầy mới ngủ ban pháp đạo, 3 giờ thầy đã dậy ngồi thiền rồi, từ 3 giờ ngồi thiền tới 5 giờ rồi 6 giờ thời lăng nghiêm, rồi cái đồng thời tấm Phật, rồi một thời 2 tiếng thuyết pháp, rồi chiều còn tụng nữa, mà thầy vẫn đâu có yếu đâu, ngủ có 3 tiếng à.
Chay ăn cơm còn nhiều hơn.
Dạ. Thật ra thầy nói cho quý vị nghe, cái cơ thể của mình thầy nói rõ nãy trong cái bài pháp chưa hết băng này đó, thì vấn đề cái ruột của mình á là nó dài tới 15 mét, mà các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh một cái cục thịt đó mà nó vô trong bụng quý vị ăn quý vị thấy là sao? Nó không có ngon gì hết, mà tại vì nếu nó ngon quý vị đã ăn sống được rồi, quý vị dùng đó là tiêu là tỏi là muối là hành ngũ vị hương ớt để nó bạc mùi rồi ăn. Rồi khi quý vị ăn chay chỉ một cái đau khổ có quý vị than với thầy là mau đói quá, phải không? Sốt ruột. Nhưng mà tại sao cái mà nó mau đói đó đó là chứng nhận là đồ ăn nó đúng là lực ăn của mình, nó dễ tiêu. Do đó từ ruột non nó đưa ra ruột già chỉ có 2 tiếng đồng hồ là nó đi tiêu luôn, thì nó đẩy ra thành phân, do đó nó không tích trụ thành những cái ung thư. Còn ăn đồ thịt á, cái răng mình là răng là loài khỉ, mà mình không có móng vuốt như những con cọp, mình uống nước không có le lưỡi như những con cọp, mình liếm nước. Bởi vì con phim á, con sư tử nó liếm nước vậy nè, thì những cái loài mà le lưỡi liếm là những loài ăn thịt, còn cái loài mà cầm uống được cực á là cái loài đó loài ăn trái cây. Quý vị con bò nó ăn cái gì? Nó ăn chỉ toàn là cỏ không, mà quý vị thấy nè, bơ nè, sữa nè, kem nè, tất cả những cái chất béo đều từ cái cỏ của con bò mà biết ra. Thành ra thầy coi một cái cuốn mà về mà Mật Tông của Tây Tạng đó, tất cả những cái gì mà Rinpoche của Tây Tạng họ có thể ăn một cái loại lá cây trên đường họ sống được, nhưng mà khi tâm họ yên lặng đó, họ không vọng tưởng đó, thì họ biết cơ thể họ trở thành ra những cái chất bổ để mình nuôi sống, dù ra là một cái chất cỏ thôi. Quý vị nhớ cơ thể mình nó vẫn đủ chuyển hóa, mà vì cái tâm của mình đó, khi mà mình ăn đó, cái đói nó chưa thể mà mình tiếc mà nó chăn. Mỗi lần mình ăn một tô thịt bò rồi một đi ăn thì cái tưởng của mình nó làm cho mình khổ, làm cho mình khổ nhiều lắm, mình thấy mình bị mất mát là cái tưởng của mình trong đó, đó nó làm cho mình khổ. Quý vị để ý coi. Cái thứ hai nữa đó, thật sự ra quý vị nói đó, trong đoạn 15 mét ruột già ruột non á mà cục thịt nó di chuyển rất chậm, thành ra nó tiêu không được, nó nằm trong bao tử nó cũng phải nhồi rất lâu nó mới tiêu, rồi nó tiêu xuống tới ruột non á thì nó hấp chất bổ không hết, rồi nó nằm trong đó trong thời gian thai gì á, đồ ăn chay đó quý vị ăn 2 tiếng quý vị thấy đói, mà đồ ăn mặn quý vị ăn 6 tiếng quý vị mới không thấy đói. Thành ra nó nằm lâu như vậy, nó di chuyển chậm thì nó tạo lên. Quý vị lấy mà bằng chứng nè, thầy lấy một tô cơm chay ha, một tô cơm chay rồi có gì toàn hũ rau muống và xì dầu xào lên, và một bên đây á, lấy một cái tô lòng heo ha, lòng bò lòng vịt cùng làm để ra một cái nhiệt độ cùng nấu ra, thì trong thời gian 4 tiếng sau á, là cái đồ kim thiêu rồi, đồ mặn thiêu rồi, mà đồ chay thì chưa thiêu. Do đó di trùng không sanh sôi nổi nở trên đồ chay lẹ bằng là cái đồ mặn, do đó khi nó nằm trong đây nó tạo ra những cái bú, những cái ung thư mà quý vị thấy. Quý vị muốn ăn mặn quý vị sợ mất cholesterol, mất chất bổ là mất energy, mà thật ra quý vị chết trước vì ung thư rồi, quý vị chết vì tai biến mạch máu não rồi, quý vị chết trước khi là những cái mà nó độc hại. Còn ăn chay nó chỉ có ốm hơn chút thôi, nhưng mà ăn quen rồi nó sẽ khỏe lắm, bảo đảm quý vị đó.
Ăn nhiều nó mập kia
đó,
ăn mập thì mập đi chứ.
Thành ra quý vị á, biết mà cố phạm, trong này ai cũng biết á, ăn mặn là gián tiếp sát sanh. Nãy thầy nói cái nợ gì cũng có thể trả được, làm phê minh, nợ nhà trả làm 30 năm, nợ xe trả làm 6 năm, nhưng mà nợ sinh mạng làm một mạng đổi một mạng. Thành đừng dai một cái món nợ mà trả quá đắt. Nếu quý vị muốn không trả nợ thì quý vị đối nghiệp vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Về đó không phải là dứt đâu, đối nghiệp là mang theo, mang theo cái nghiệp sát, mang theo những cái nghiệp đó. Nhưng mà lên đó rồi sao? Bước đi buổi sáng là có nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, con chim trên đó cũng do Đức Phật A Di Đà hóa sanh ra nghe, rồi tiếng suối reo cũng là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn ở đây á, vô chùa rồi á mà tiếng gì tiếng mõ ông thầy quýnh cũng men phiền não, tiếng chuông quýnh cũng men sân si. Rồi Phật tử ở giác đường A thì tu rù rì, Phật tử ở lưu tùng B thì tu rủ rỉ, Phật tử nhìn xin tu rù rì không. Còn trên đó là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Thành ra thầy nói cho nghe là thầy nói cho vui đó. Thật ra ráng cái ăn á, thật sự quý vị biết, nhưng mà quý vị biết mà cố phạm, biết đó là có tội đó, nhưng mà tại vì cái tiếp vị, cái mùi vị này mình thấy ngon lên. Thành ra trong ngày đó luật sư ngoại đạo là chú Vĩnh chú thắng được, chú khóa được cái mồm chú rồi đó. Trong ngày đó cô Diệu Thiện đã khóa được cái mỏ rồi đó. Tức là lâu nay mình có 5 ông thầy luật sư, hồi xưa là cái luật sư ngoại đạo không có ai hết đó. Mình có một cái ông thầy là gì? Ông thầy cái miệng, cái ông thầy lỗ tai, ông thầy con mắt, thấy không? Ông thầy cái thân và ông thầy cái ý thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà chú Vĩnh ấy với chú người cô Diệu Thiện là phá được cái lưỡi và cái miệng rồi. Tao bắt mày phải ăn chay, mày phải ăn chay. Như vậy thôi. Thành ra mình thắng được một ông thầy, nhưng mình còn 5 ông thầy khác, còn ông thầy lỗ tai nữa. Ông thầy lỗ tai mà nó khen mình cái là nó nói ngon à, nghe tiếp đi. Hay giả sử nhưng mà chê mình cái hay lắm, chẳng hạn như vị Phước ngồi trong đó mà nói có tiếng thầy Thông Lai, cái là thầy Thông Lai dùng thiên nhã nhĩ thông mà đưa cái lỗ tai vô đổng á. Hay vậy đó. Thành ra mình phải thắng được cái đó. Nói tới tên ai không biết, mà nói có tên Thông Lai vô cái là kéo cái lỗ tai vô coi nó xấu mình gì. Nếu nó nói xấu á là để mà tính sổ tuổi đời vô, ghi vô đây một điểm. Còn nếu mà nó nói tốt thì lỗ mũi nở lên. Chỉ vậy thôi, bị nó gạt thôi, chứ không có gì. Chỉ là cái lưỡi đánh với không khí, hòa với âm thanh vô lỗ tai. Mà một cái chữ khen mà qua tay của người Việt Nam á, là cái chữ ví dụ như ở cái cô đó đẹp, cô đó xinh thì mình khoái. Mà cùng một cái chữ đi em mà ra đây á, thằng Mỹ ngồi đây nghe chữ đi em nó không giận, mà người Mỹ nghe chắc tem đó là nói nội điện mà mình lại không đi. Thì nếu quả sự cái tiếng đó mà nói xấu thì tất cả người Mỹ, người Việt đều cũng xấu hết. Thành do cái tâm chấp ngã à, mà chữ rồi mà phải có cái tên Thông Lai vô đó thì Thông Lai mới giận. Còn chữ ông Thông nào khác thì kệ không sao hết. Thành ra mình thấy cái do cái chấp mà ra. Thành ra thầy nói cái tu cõi này á, quý vị đừng biết, thật sự con ăn chay mà thành Phật, con bò à, con dê nó thành Phật trước mới hòa thượng thượng tọa. Nhưng mà tại sao mời thầy Thông Lai có quyền ăn thịt uống rượu, thầy Thông Lai có quyền ăn, nghĩa là có đè, thầy Thông Lai có sức mạnh cắt cổ gà, cắt cổ vịt ăn tiết canh, thầy Thông Lai không ăn thì nó mới tạo ra cái phước. Còn con bò nó ăn cỏ là do cái nghiệp của nó, cái nghiệp của nó là phải ăn cỏ, thành nó ăn nó không có phước. Cũng như bây giờ chú Vĩnh, chú làm ở trong bưu in, chú làm năm 200,000 đô, chú có thể đi về Việt Nam ở khách sạn 5 sao, đi qua Thượng Hải ở khách sạn 10 sao, đi qua nghĩa là giảng lý Trường Thành để mà đi đóng bốt đi về Việt Nam. Nhưng mà chú hy sinh cho vợ cho con thì cái đó mới có phước. Còn chú bây giờ cái thằng hôm lễ ta nói ta hy sinh, ta không đi chơi, tại vì chú là bị cái nghiệp không có tiền. Chú có tiền, chú có quyền ăn mà chú không ăn, cái đó mới tạo phước. Hiểu thầy nói cái gì không? Tức là tại vì mình ăn á, thầy ăn chay đây là do cái quyển, còn con bò nó ăn chay là do cái nghiệp, khác nhau rõ ràng lắm. Thành ra khi mà cái người mà tình nguyện vô đây nghe pháp, người đó hạnh phúc, mà mấy đứa nhỏ mà bắt vô đây nghe pháp là đây là cái địa ngục vô gián cho nó trong 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, thấy không? Thành ra nếu mà mổ xẻ pháp đại thừa thì nó dài lắm. Bây giờ thầy nghĩ là cái thực pháp nó đã bắt đầu để bắt kịp thời gian rồi, mình bữa nay hơi dài cho tự xả chân nghỉ, tới nghỉ 15 phút, 3 giờ thầy vô, thầy sẽ chỉ cho quý vị một cái phương pháp ngồi thiền mà thầy học được cái hòa thượng tiên hóa để cho quý vị trị bệnh. Thứ nhất trị stress, thứ hai quý vị trị coi như cholesterol và tai biến mạch máu não. Thầy dạy cách ngồi thiền mỗi một ngày quý vị chỉ cần ngồi cho thầy 15 phút tới 20 phút thôi, chia ra như vậy thì quý vị không có bị cảm, không có bị cứng, không có bị stress và quý vị rất là khỏe mạnh. 20 phút meditation của thầy đó, thầy không dạy quý vị ngồi để mà vọng tưởng để mà thành Phật, nhưng mà cái này là phương pháp điều thân, chưa tới cái chuyện mà để ngồi thiền để mà bay trên trời bay dưới đất, mà cái đầu tiên để điều thân. Mà cái điều thân là quan trọng nhất. Thầy không có dạy cho quý vị để tu để mà sức hồn, để mà kiếm thần thông. Tại vì quý vị có bay ở trên trời đó thì quý vị cũng không bay hơn chim, quý vị có đi trên mặt nước không đi hơn con cá. Mà quý vị á, dạy cho quý vị ngồi thiền mà quý vị nghe được cái thiên nhĩ thông á, bây giờ mình nghe gì có phạm vi có 30 mét thì mình khổ ít chút, mà nghe được qua cái nhà người này người kia nó nói xấu mình khổ nhiều hơn chút. Rồi mình nó học cho tha tâm thông á, mình biết ông chồng mình á, bây giờ mình thấy ông đọc mặt hờn ni, nhưng mà học được cái tha tâm thông mình thấy ông vừa nói hờn ni mà sau lưng ổng lại ổng chửi mình, nên ổng gửi tiền cho mấy cái con dời bồ nhí Việt Nam mình khổ hơn. Thành ra còn tham sân si không bao giờ dạy cho quý vị mà ngồi thiền để sức hồn, mà dạy cho quý vị điều cái thân thì trước. Cái đầu tiên là quý vị phải sống làm sao 20 phút ngồi thiền bằng 4 tiếng ngủ là quý vị thấy hay rồi. 20 phút mình ngồi đúng à, ngồi phải có cách trị bệnh là thầy chỉ rõ ràng, chứ không có bị bệnh điên ngồi thiền mà để mà mơ mai mơ đồ đó là quý vị kiếm ông Tám, muốn sức hồn kiếm ông Tám, thấy không? À, còn muốn mà coi như là cái gì ngon nữa thì kiếm bà vô thượng sư Thanh Hải. Còn đối với thầy đó thì thầy chỉ trị cho quý vị hết coi như là bệnh hoạn và bị stress trong hãng, làm sao quý vị ít ngủ. Những cái gì mà bị cao biến coi như là máu không chạy đều, thầy ngồi chỉ cho cách ngồi. Thì bây giờ quý vị chùi chân đi nghe, so bóp đi, mỗi rồi vô 15 phút lại lấy bộ đòn, thì chỉ cái thế ngồi. Tối nay về thực tập phải có cái thế ngồi, ngồi thế nào, ngồi rõ ràng, hơi thở quan trọng. Con người mình là có bốn chất, đất là quý vị ăn không cần chỉ rồi, nước quý vị uống không cần chỉ rồi, nhưng mà cái hơi thở là thiền đó. Quý vị không biết cách thở do đó quý vị sinh ra bệnh, mà cái hơi thở là cái quý nhất của con người. Khi mà tới vô tới trong bệnh viện mà nằm ở ngay quanh quanh phần phòng ICU rồi thì có 100 triệu đô la không quý bằng cái bình oxy. Thành ra thầy chỉ cho quý vị ăn cái bình oxy trước, còn những cái món khác không bằng cái bình oxy. Tới lúc đó là bao nhiêu cũng không quý bằng. Tuổi nay quanh quanh mà nó vô nó cứu một cái người gần chết là cái gì? Chụp vô cái bình oxy trước. Thành chút nữa 15 phút sau thầy dạy cho quý vị cách ngồi thiền để mà ăn không khí. Vậy thôi. Và cho nó thoải mái. Và bây giờ chúng nữa trở vào cái chương trình tiếp của sau 3 giờ là thầy chỉ ra là ngồi thiền để trị bệnh. Và sau đó từ 4 giờ tới 5 giờ đó thì cũng kinh chỉ sám. Rồi có một cái thời phong môn sơn thiết thực là thầy kiến thức thầy cho 2 tiếng mà thầy có 1 tiếng chỉ có nửa tiếng, còn lại là mình lại Phật Hải Triệu Âm. Sau đó có một cái thời hồi hướng hoàn mãn cho củ quyền thất tổ một ngày tu hành. Thật ra một ngày tu hành của mình ngày nay đó, những cái mà ngồi nghe pháp như vậy, những cái quý vị thảo luận với nhau đều là những cái bài pháp hết quý vị. Chứ đừng nghĩ là lại Phật là pháp, mà chính những cái mà đích khách này, những cái nói chuyện nè, những cái trình bày của thầy, những cái trình bày của chú Đường, những cái trình bày của
thầy. Cho con xin 1 phút được không?
Được, 2 phút luôn.
2 phút
rồi. Và tôi xin Phật 5 phút.
Dạ, xin 2 phút rồi. Kính thưa thầy, trong cái bài pháp hôm nay rất là lễ, và chúng con hoàn toàn đồng ý với thầy về vấn đề cái lễ hoàn trai. Tuy nhiên có một cái điều mà làm cho chúng con cũng băn khoăn, bởi vì khi đến chùa tu học, tu tâm dưỡng tánh, bớt tham sân si, biết lại Phật, cầm cái nhang đốt lại Phật, biết cầu siêu cầu an, thì chúng con nghĩ là như vậy là một người Phật tử đã làm những điều đó lợi ích. Thì những cái điều đó mình mong cái lợi ích để sau này có thể một phần nào sau khi mất cái thân xác này đi thì đi một cái cảnh giới khá hơn, hay là có thể tốt hơn nữa là vãng sanh. Còn thầy nói như vậy, nếu mà chúng con đã vi phạm cái mặn đó, sắc xanh đó, thì đó là chúng con sẽ sống sẽ đi xuống dưới thôi. Thì cái điều đó cũng làm cho chúng con nào thối một người tắm. Và tự ý chí các con á, là xin thầy trong những bài pháp sau này thì thầy nêu cái lợi ích xấu đẹp, tốt xấu thì được, nhưng mà cái mà thầy nói thẳng quá đó thì làm cho Phật tử ở đây á thầy cũng hoang mang, và ngay chính con không chuẩn bị cái con đường xuống dưới nữa.
Tôi là bác sĩ, tôi nói thật ra tôi muốn nó không có nuôi bệnh. Ví dụ như ông có bệnh là tôi phải nói thẳng hết. Nhưng mà tôi nói thật nè, khi mà chú muốn đứa con chú học giỏi đó là chú phải hù nó sao, dù nó giỏi chú không có khen. Bây giờ nhà nó tôi khen cho nghe nè. Bây giờ tôi khen nha, nãy là tôi nói cái chê. Tại trong cái giới đầu tiên á, là cái giới sát là quan trọng nhất. Chú nhớ là Phật nêu cái giới sát, dù là tỳ kheo tụi này đó là cũng chỉ năm giới đầu tiên á, là rất là quan trọng. Sát, đạo, dâm, vọng và coi như là năm cái giới đó là quan trọng nhất. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà so ra đó, thầy phải nói cho quý vị thấy để quý vị cố gắng hơn nữa. Cái đó là cũng như nhiều khi thấy thằng con mày nó học giỏi, quý vị không có dám đâu. Mày sao bê bối, mày sao nó là mất dạy, hay mày sao chú lúc nào cũng phải rất lúc nào với cái tâm từ cũng muốn cho con mình nó tiến hơn nữa. Nhưng mà thật ra bây giờ nè, ở Seattle này thầy khen nè, cộng đồng người Việt mình ở đây tỷ lệ bao nhiêu? 20-30 ngàn người. Mình đứng hàng thứ 3 ở nước Mỹ đó quý vị. Thứ nhất California, thứ nhì là Texas, thứ ba là Washington mình đó quý vị. Tỷ lệ của tụi mà nó về là thống kê dân số. Mà ở trong đây đó, tỷ lệ Phật giáo là bao nhiêu người? Mà giờ này bao nhiêu người chui vô cái chùa rách nát, ngồi ghế không có ngồi, là nóng nực mà ăn uống cũng là đô sơ, và nữa là nó nghèo nàn quý vị để nghe những cái bài pháp này đây. Những cái chân lý này đó mà Đức Phật để lại từ 25 thế kỷ. Tại vì bữa nay đó thì tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Đức Phật một cái vị mà xuống đây mà Ngài nhìn thấy, từ khi mà Ngài thấy vua Tịnh Phạn mà cài cái lá cài đầu tiên trong cái lễ thượng điền để mà cho nông dân họ bắt đầu họ làm cái mùa cài cái Ấn Độ, mà Ngài thấy lưới cài cắt đứt con trùng, rồi con trùng bị con sâu ăn, rồi con sâu rồi bị con chim ăn, con chim bị nghĩa là mấy đứa một đồng bắn giết. Ngài thấy được một cái sự mà chém giết lẫn nhau quá khổ. Do đó thầy muốn nói để cho quý vị ráng hơn nữa. Chứ thật ra quý vị nhớ có một cái câu này không, nếu mà thầy nói thẳng nè: bạc nhất thí nghiệp chướng, giảm sanh tịnh độ đà la ni. Tại vì phải nhờ có những câu chú. Quý vị nhớ chưa? Cái câu chú đó, bạc nhất thiết nghiệp chướng. Nếu mà thầy nói rõ là quý vị lại là phè nè. Bây giờ thầy nói luôn, bây giờ nói luôn nè. Bạc nhất thiết nghiệp chướng là gì? Cái câu chú này đó là câu chú của Đức Phật A Di Đà. Ngài nói chúng sanh nào mà còn nghiệp nặng, mà mười niệm lúc cuối cùng lâm chung mà tụng á, cái người trợ niệm có một cái ban trợ niệm, chẳng những bây giờ lúc đó chú được hấp hối, thiếu đường đó thầy ơi, thiện hiếu đang hấp hối, thầy đem hết những người bạn đạo đến đây, thì hàng ngày chú đã có một cái sự kính trọng thầy phải không? Chú có sự mến thầy, rồi những đạo hữu đây chú đều có thương, thì tụi đây đến cái nơi tôi nói nè chú Đường, tu nhà ráng nha, bây giờ bình tĩnh, lúc này là lúc trách nhiệm nè, tỉnh táo, đừng tất cả những con cái đừng có để nghĩ chỉ niệm Phật, và chúng tôi đi đó chúng tôi dùng tất cả những cái tâm từ trường của chúng tôi trợ lực, và dùng cái câu chú bạc nhất thiết nghiệp chướng giảng sanh tịnh độ, thì bảo đảm chú được giới nghiệp giảng sanh. Nhưng mà đồng thời trong 49 ngày đó, trong còn lượng tội nhẹ thì theo kinh Địa Tạng, chú nhớ rõ ràng không? Một cái người tín nữ Bà La Môn, mẹ là bà khinh chê ngôi tâm bảo, mà ngài Quan Mục nghĩa là bà chính là không phải là tăng ni, mà bà chỉ là niệm danh hiệu Đức Liên Hoa Mục Như Lai Chí Thành để hồi hướng, và đồng thời phóng sanh bố thí. Thì trong khi đó trong 49 ngày thầy hướng dẫn cho thiếm đường làm cho chú, thì chú phải lên chứ, nhưng mà thầy phải hù chú, phải hù cho dữ lên. Chứ nếu mà nói ra những cái đó chú nghĩ gì? Bây giờ chú dẫn lính ngày xưa chú đánh vô nó, mà nó mày phải giữ chừng nha, mày phải giữ việc cộng, giữ lắm, chú phải hù đủ loại này kia để nó mới đánh được. Còn nếu mà chú nói ra những cái chút xíu nữa là có trực thăng bốc nè, chút xíu nữa là có pháo binh hiểm trợ nè, thì chú thua. Thành ra cái này là trả ơn Phật, thầy nói những cái mặt nó có những câu chú, cũng như hồi xưa này là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói này, đời mặt pháp này tăng ni tu hành không có thần thông, nhưng mà ta để là bài chú Thủ Lăng Nghiêm. Khi tụng cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm này có 8 vạn 4.000 kim cang tạng vương Bồ Tát theo hộ. Cái gì nhớ điểm đó. Thành ra có chứ không có, bởi vì trong có, nếu không có thì làm sao có những kinh Địa Tạng đó là cứu mẹ được, quý vị thấy không? Là một cái người đó chỉ là tín nữ Bà La Môn, tiền thân của Đức Phật Địa Tạng thôi, mà ngài đã cứu mẹ được. Nhưng mà với điều kiện là trong thời gian 49 ngày đó là thiến đường phải làm việc trí huệ, không được sát sanh mà phải phóng sanh, bố thí, in kinh. Thấy chưa? Rồi chú đến nè. Còn ngày thường á, chú đã ghét tôi rồi. Ngày thường chú là cái thằng ăn thịt uống rượu nè, mà tôi vô đây nè, bây giờ bảo đảm một cái ông thầy nào rước mình phải, bởi vậy cái phước lâm chung rất quan trọng. Cái người đó cả ngày nó chỉ ăn nhậu thôi, mà tôi vô thấy thầy chùa mà tôi mô Phật là nói nó xong rồi, lúc đó thay gì để nó đi từ từ, mà tôi bước vô nó còn giận tôi hơn nữa. Thành cả đời cái chú nó không bao giờ đến chùa. Còn bảo đảm như chú Được, chú đã có cái kính trọng thầy rồi, trong đây những cái bạn đạo ngày đó cùng đến, mà đến đây tôi nói chú tỉnh đời đi, dẫn đi, nghĩa là mình những cái gì chú nghe là lâu nay chú đến chùa, thay vì cuối tuần á chú đi ăn nhậu cho đến chùa, chú nghe pháp, chú thọ bát quan trai, rồi chú có niềm tin Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật Thích Ca ngài cũng từ cái miệng ngài nói.